sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 537 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Phần cầu nguyện, xin Chúa cho con nói lên sự thật. Bài suy niệm với tựa đề Hàn Mạc Tử, Khiêm Tốn và Từ Bỏ, Câu Chuyện Hoàng Tử và Cậu Bé Nghèo, Trò Chơi Hòa Bình, Kẻ Đau Khổ Cầu Nguyện, Thông Báo và Kết Thúc Phát Thanh. Lời cầu nguyện, xin cho con dám nói lên sự thật. Lạy Chúa, xin cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng. Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con. Nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con. Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu của con. Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con. Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của sự việc, và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm của con. Xin dạy cho con biết yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình, và dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác. Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và đừng để con thất vọng khi con thất bại. Nhưng xin Chúa dạy con nhớ rằng, thất bại là thử thách đưa đến thành công. Xin dạy cho con biết rằng, lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối. Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy cho con lòng trông cậy. Nếu Chúa không cho con thành công, xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp nhận thất bại. Nếu Chúa không cho con sức khỏe, xin hãy cho con ân sủng đức tin. Nếu con có làm ai tổn thương, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ. Nếu có ai làm cho con tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ. Lạy Chúa, nếu con có quên Chúa, thì lạy Ngài, xin Ngài đừng bỏ quên con. Amen. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Hàn Mặc Tử, trích trong bản tin Hiệp Thông. Nhà thơ Hàn Mặc Tử bị bệnh phong cùi và được điều trị tại Bệnh viện Phong, Quy Hòa, năm 1940. Trong lúc ở bệnh viện, thân xác vô cùng đau đớn do phong cùi hành hạ, nhưng tinh thần của nhà thơ lại rất thanh thoát, như trong câu thơ Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh, trong bài Thánh nữ đồng trinh Maria. Trí là Nguyễn Trọng Trí, tên thật của ông. Miêu duệ là con cháu của các thánh. Làm sao trong cơn bệnh đau đớn như vậy mà tâm hồn nhà thơ lại siêu thoát như thế? Chúng ta hãy nghe ông Nguyễn Văn Xê, người bạn đồng bệnh đã sống với nhà thơ, kể lại nỗi đau của người bệnh phong trong cuốn Hàn Mặc Tử, Thơ và Đời, trang 186 và 187 như sau. Người bệnh nhân đó như bị tê hai chân, nên gắng gượng lắm mới đứng lên được. Đầu gối run run bước từng bước một, tay bám vào xe cho khỏi ngã. Mẹ Giulietta nói, mau đưa tay cho mẹ đỡ xuống con. Mẹ nói và bước tới xốc đỡ người bệnh xuống đất một cách nhẹ nhàng. Theo bàn tay dìu đỡ của mẹ Giulietta, người bệnh cố đi, như lết, đầu cúi xuống, đến giường số 3. Mẹ dừng lại, Trí, đây là chỗ của con. Mẹ Giulietta bưng đến một tách lớn đầy sữa nóng và múc từng muỗng cho Trí uống. Trí e ngại nói, xin mẹ để con tự bưng uống được. Mẹ lắc đầu nói, không được, để mẹ đút cho con uống vì sữa nóng sẽ làm con phỏng tay. Rồi mẹ sung sướng mỉm cười thấy Trí cố gắng uống cạn ly sữa. Mẹ nói, con nằm nghỉ, chút nữa ăn cơm. Và Trí lễ phép nói, con cảm ơn mẹ, chính tình yêu thương của mẹ Giulietta, nữ tu người Pháp, phụ trách nhà thương nam, bệnh phong cùi ở Quy Hòa, đã tạo nên nghị lực mạnh mẽ cho Hàn Mặc Tử, tự phấn đấu trong đau khổ, và đã chắp đôi cánh cho thơ của anh bay lên trời cao. Sự săn sóc đặc biệt của mẹ Giulietta trong trại phong đã giúp cho người bệnh sống giữa hôi thối, ung nhọt, lại cảm thấy thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng, giữa đau khổ mà lại cảm nghiệm hương xông lên lời ca ngợi sum hòa. Qua tình yêu của các nữ tu, đặc biệt là mẹ Giulietta, đã chữa lành tâm hồn của nhà thơ. Run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn triều mến. Sau cùng đã giúp nhà thơ bay cho đến cõi thiên đàng như lời ông Xê kể. Trí trong những ngày giờ biết mình sắp chết thì rất sốt sắng lo về phần hồn của tôn giáo, nên Trí rất thích nói về Đức Mẹ Maria đầy ơn phước. Hôm nay cả hai bài đọc nói về bệnh phong cùi. Bài trích sách Lê Vi nói rõ người bị phong phải ở riêng một mình ngoài trại. Còn bài phúc âm Marco diễn tả việc Chúa Giêsu giơ tay đặt lên người cùi. Ngài tiếp xúc với anh giống như mẹ Giulietta đã săn sóc cho nhà thơ Hàn Mặc Tử, và anh được khỏi bệnh theo phong tục Do Thái. Trong suốt lịch sử dài của Cựu Ước, người bệnh phong cùi là biểu tượng của tội lỗi bị Thiên Chúa phạt. Sự lây lan của bệnh giống như tội lỗi, do đó phải tách biệt họ ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội và gia đình. Nhưng Chúa Giêsu với tình yêu vô biên của Ngài, động lòng thương, Chúa giơ tay đặt trên người ấy. Chính tình yêu đã cứu chuộc con người và làm vinh danh Thiên Chúa. Linh Mục Joseph Nguyễn Thái.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Khiêm tốn và từ bỏ, rất đẹp lòng Thiên Chúa, qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Bà Maria Agata Sima chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong gia đình công giáo, nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục, vì thế bà được Thiên Chúa chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình hiện về xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài.
bà cũng được đặc ân nhờ dịp này hỏi các linh hồn về số phận của một vài linh hồn khác còn bị giam nơi lửa luyện hình hay đã về thiên quốc rồi. Xin nhường lời cho bà Maria Agata Sima. Chỉ vào những ngày thứ bảy đầu tháng hoặc những ngày lễ kính Đức Mẹ Maria, tôi mới có thể hỏi xem một linh hồn còn đền tội nơi lửa luyện hình hay không khi một linh hồn hiện về, và sau khi trình bày những gì linh hồn cần xin để được giải thoát khỏi lửa luyện hình mà linh hồn vẫn còn đứng đó, thì tôi hiểu rằng tôi có thể đặt một vài câu hỏi. Dĩ nhiên, tôi không thể hỏi thẳng về số phận của chính đương sự, bởi vì điều dễ hiểu là linh hồn này chỉ ra khỏi luyện ngục sau khi người ta thi hành điều linh hồn xin. Thường thì một linh hồn chỉ có thể cho biết về số phận của một linh hồn khác, và linh hồn khác đó cũng có thể được Thiên Chúa cho phép hiện về để xin người ta làm việc lành, hầu giải thoát mình khỏi lửa luyện tội.
Có khi phải đợi 2-3 năm hoặc ít hơn mới nhận được câu trả lời, tùy theo lòng nhân lành của Thiên Chúa ban phép. Thường thì các linh hồn nơi lửa luyện ngục không thể cho biết linh hồn nào rơi xuống hỏa ngục. Tuy nhiên, không vì thế mà kết luận không có hỏa ngục. Trái lại, chắc chắn có hỏa ngục và có rất nhiều người bị rơi vào đó. Nếu có ai hỏi tôi phương thế nào hữu hiệu nhất giúp khỏi bị rơi vào hỏa ngục, tôi xin thưa, hãy sống khiêm nhường. Kẻ nào có lòng khiêm tốn thì không bị rơi vào hỏa ngục, còn kẻ nào kiêu ngạo thì kẻ đó có nguy cơ bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong lửa hỏa ngục. Có người hỏi tôi, trong luyện ngục có các trẻ em bị giam cầm không? Tôi xin thưa, có. Đôi khi có cả những trẻ em chưa cắp sách đến trường nữa. Vừa khi một đứa trẻ biết điều gì không tốt mà vẫn làm, thì đứa trẻ đó phạm một lỗi. Dĩ nhiên, đối với trẻ em, thì thời gian trong lửa luyện ngục không kéo dài lâu, cũng không khủng khiếp lắm, bởi vì đứa trẻ chưa có trí phán đoán hoàn toàn. Nhưng đừng nghĩ rằng một đứa trẻ chưa hiểu gì. Không hẳn thế. Một đứa trẻ hiểu nhiều hơn là chúng ta tưởng nghĩ. Trẻ em thường có một lương tâm bén nhạy hơn người lớn.
Một ngày, một người đàn ông đến gặp để xin tôi hỏi thăm về số phận của người vợ quá cố. Câu trả lời cho biết là bà vẫn còn bị giam trong lửa luyện hình. Điều đáng nói là bà này là thành viên của nhiều hội đoàn. Trong đó, người ta có thể nhận lãnh ơn toàn xá trong giờ lâm tử. Do đó, cứ sự thường, người ta nghĩ là bà đã được lên thiên đàng lâu lắm rồi. Tôi liền xin một linh hồn nơi lửa luyện hình giải thích lý do. Linh hồn này trả lời, để lãnh hoàn toàn một ơn toàn xá cho chính mình, người đó không được dính bén bất cứ sự gì nơi trần gian. Đây là đòi hỏi triệt để. Lấy ví dụ, một bà mẹ trẻ có 5 đứa con đang quây quần bên giường chết. Vậy mà, bà mẹ trẻ sắp chết đó phải thưa cùng Thiên Chúa, con chỉ muốn điều Chúa muốn, sống hay chết tùy ý Chúa. Thật là đòi hỏi khe khắt. Đúng vậy. Vì thế, cần phải luôn luôn sống trong sự từ bỏ hoàn toàn và liên miên thì mới có thể đạt đến tâm tình không dính bén bất cứ điều gì. Vào ngày giờ Thiên Chúa gọi, từ bỏ tất cả để về với Ngài, nơi Thiên Quốc, một linh hồn kể cho tôi nghe như sau.
Tôi chết ngay tại chỗ trong một tai nạn xe mô tô trên một đường phố ở thủ đô Viên của nước Áo. Tôi tử nạn vì không tôn trọng luật đi đường. Đó là số phận của tôi. Tôi liền hỏi linh hồn, lúc đó anh đã sẵn sàng để ra đi về thế giới bên kia chưa? Linh hồn thú nhận, thật ra tôi chưa sẵn sàng, nhưng Thiên Chúa nhân từ luôn ban cho một người không bao giờ chủ ý phạm tội hoặc không vì kiêu căng mà phạm tội chống lại Thiên Chúa. Một thời gian ngắn, 2 hay 3 phút để ăn năn tội cách chọn, chỉ người nào lúc đó vẫn còn từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa thì mới bị kết án trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Linh hồn này còn nói thêm một điều đáng suy nghĩ nữa. Trong nhiều trường hợp, người ta nói, đã đến giờ chúa định cho người ấy phải chết. Thật ra không luôn luôn đúng như vậy, chỉ đúng trong trường hợp một người chết không do ý muốn hoặc lỗi của mình. Còn như trường hợp của tôi, theo chương trình của Chúa, đáng lý tôi còn sống thêm 30 năm nữa. Vì thế chúng ta không có quyền đánh liều, đưa mạng sống chúng ta vào vòng nguy hiểm, trừ khi có lý do chính đáng.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Hoàng tử và cậu bé nghèo. Văn hào Anh Mark Twain cách đây 3 thế kỷ có viết một quyển tiểu thuyết mang tựa đề Hoàng tử và cậu bé nghèo. Chuyện kể lại tình bạn của hai cậu bé giống hệt nhau, khiến người ta tưởng là sinh đôi. Một trong hai cậu bé tên là Edward, hoàng tử xứ Gales, còn Tom Canty, người bạn của vị hoàng tử, lại là một cậu bé con nhà nghèo. Một ngày kia, hai cậu bé có một ý nghĩ ngộ nghĩnh là thay đổi địa vị xã hội. Tom vào thế chỗ của vị hoàng tử Edward trong triều đình, còn Edward thì khoác lên mình mảnh áo rách rưới và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Cậu lang thang đầu đường xó chợ bên cạnh những người cùng cực nhất trong xã hội. Thế nhưng, một lúc nào đó, hai cậu bé cũng cảm thấy mình mệt mỏi với trò chơi đầy phiêu lưu này. Edward mới sực tỉnh về ngôi vị hoàng tử của mình. Trong bộ quần áo rách rưới nhơ bẩn, cậu tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng mình là hoàng tử nối ngôi vua của xứ Gales. Nhưng cảnh sát đã không tin. Thế là hoàng tử Edward đành phải lặng lẽ bước vào tù vì tội giả mạo. Giữa lúc Tom, cậu bé nghèo, sắp sửa được tấn phong làm vua, thì hoàng tử Edward xuất hiện. Không mấy chốc, cậu đã được phục hồi trong ngôi vị hoàng tử của cậu. Chính nhờ kinh nghiệm của những tháng ngày làm người ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ với những người cùng khổ, mà Edward đã trở thành một vị vua đạo đức và giàu lòng thương người. Cũng giống như câu chuyện trên đây, Thiên Chúa đã đến giữa loài người để hoán đổi vị thế với chúng ta. Ngài mặc lấy thân xác nghèo hèn của chúng ta để chúng ta được mang lấy tước phẩm, được làm con Chúa. Nhờ ân sủng của Ngài, Ngài chia sẻ với chúng ta sự sống thần linh và đón nhận trong thân xác Ngài tất cả những hệ lụy của kiếp sống đau khổ của con người, mang lấy trong thân xác Ngài khổ đau của nhân loại. Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với từng người, nhất là những người khổ đau, đồng hóa mình với những người đau khổ. Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường để gặp gỡ Ngài. Ngài hiện diện trong những đau khổ bé mọn nhất, tiếp rước những người đó chính là tiếp rước Ngài. Thiên đàng là một gặp gỡ niềm vui với Chúa, nhưng cuộc gặp gỡ này chỉ được chuẩn bị bằng những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân. Chúng ta sẽ gặp được Chúa. Chúng ta khước từ tha nhân, chúng ta cũng khước từ chính Chúa. Tha nhân là bí tích của Thiên Chúa. Chính trong tha nhân mà chúng ta phải nhận ra và yêu mến Chúa. Nơi bàn thờ, vị linh mục đọc lại lời của Chúa Giêsu: Này là mình ta, này là máu ta, khi chỉ cho chúng ta mỗi một con người, có lẽ Chúa Giêsu cũng sẽ nói: Này là mình ta. Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuộc gặp gỡ này chỉ có ý nghĩa và giá trị nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng biết nhận ra Chúa trong từng cuộc gặp gỡ với tha nhân. Xin Chúa thêm đức tin để chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu trong tha nhân, nhất là những người cùng khổ, bé mọn trong xã hội.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Trò chơi hòa bình qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một ngày kia trên con đường đi bách bộ ngang qua một sân chơi, ông Mark Check, một nhà văn Liên Xô dừng lại quan sát các trẻ em, vừa lên 6 lên 7 đang chơi đùa với nhau trên sân cỏ. Thấy chúng chơi trò gì là lạ, ông cất tiếng hỏi. Này các em đang chơi trò gì đó? Bọn trẻ nhôn nhao trả lời, chúng cháu chơi trò đánh nhau. Nghe thế, ông mát trách, cau mày, rồi ra dấu cho các em đến gần, ông ôn tồn giải thích. Tại sao các cháu chỉ chơi trò đánh nhau mãi? Các cháu biết chứ, đánh nhau hay chiến tranh có gì đẹp đẽ đâu. Các cháu hãy chơi trò chơi hòa bình xem nào. Ông vừa dứt lời, một em bé reo lên. Phải rồi, tụi mình thử chơi trò hòa bình một lần xem sao. Rồi cả bọn kéo nhau chạy ra sân, chụm đầu nhau bàn tán. Thấy chúng chấp nhận ý kiến của mình, nhà văn tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười, tiếp tục cất bước. Nhưng không được bao lâu, ông nghe có tiếng chân chạy theo, và chưa kịp quay lại, ông nghe một giọng trẻ em hỏi. Ông ơi, trò chơi hòa bình làm sao? Chúng cháu không biết. Vâng, làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình, khi chúng chỉ thấy người lớn chơi trò chiến tranh, khi chúng thấy các anh lớn lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, trong lúc đất nước không còn một bóng quân thù.
Làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình, khi mỗi ngày chúng thấy trên truyền hình, trên các mặt báo, hình ảnh của những người lớn bắn giết nhau, thủ tiêu nhau, ám sát nhau. Làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình khi trong chính gia đình chúng, thấy anh chị, thậm chí đôi khi cả cha mẹ chúng lớn tiếng cãi vã, mắng chửi nhau. Có khi họ dùng cả tay chân để thay lời nói. Trong thực tế, bầu khí người lớn tạo ra để cho các trẻ em lớn lên không phải là bầu khí hòa bình. Đến bao giờ, thế giới của người lớn mới hiểu ra và thực tâm tìm phương thế giải quyết sự mâu thuẫn, là hằng ngày thế giới của người lớn bỏ ra cả tỷ mỹ kim cho việc nghiên cứu và trang bị về vũ khí. Trong khi đó, trên thế giới có 800 triệu người sống dưới mức tối thiểu cần thiết cho con người, nghĩa là họ đang bị đe dọa chết đói. Có 600 triệu người trên thế giới đang bị mù chữ. Chỉ có 4 trong số 10 trẻ em được cấp sách đến trường, tiểu học trong hơn 3 năm qua. Và cứ 10 đứa trẻ sinh ra trong cảnh cơ hàn, thì 2 trẻ bị chết trong năm đầu tiên. Vâng, thế giới người lớn phải bắt đầu loại bỏ chiến tranh và xây dựng hòa bình, nếu họ muốn trẻ con cũng noi gương chơi trò chơi ấy.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Kẻ đau khổ là người đang cầu nguyện qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Ông André Fossard là văn sĩ và là ký giả của nhật báo Le Figaro, người thợ cạo của Pháp. Nhưng có lẽ trước tiên phải nói ông là một tín hữu Công giáo chân chính. Danh xưng này ông chỉ lấy lại vào thập niên 1970. Trước đó ông là kẻ vô thần, một loại vô thần đần độn như ông hài hước tự gán cho mình, nghĩa là không hề suy tư hay tự đặt cho bất cứ vấn đề gì, cho đến một ngày ông tình cờ bước vào nhà nguyện của các nữ tu chầu đền tạ ở thủ đô Paris thì bị ngã ngựa y như ông So trên đường Damas. Ông bước ra khỏi nhà nguyện với một tâm tình hoàn toàn biến đổi. Chỉ trong phút giây, ông trở thành tín hữu của giáo hội Roma duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Từ đó cuộc đời ông chuyển sang một hướng đi mới có đức tin công giáo soi dẫn và có tình yêu Thiên Chúa hộ phù. Ông cũng không ngần ngại kể lại kinh nghiệm, hoán cải và gặp gỡ Thiên Chúa cho mọi người biết, đặc biệt trong tác phẩm Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Đối với ông, trở về với giáo hội, công giáo là hồng ân vô giá mà ông diễm phúc lãnh nhận, nên ông có nhiệm vụ suốt đời ghi ơn và ca tụng lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Chính ông thổ lộ tâm tình như sau. Cuộc hoán cải của tôi giống như một hiện tượng vật lý hạt nhân.
Và khi nhận thức hiện tượng này thì lời cầu nguyện của tôi tức khắc trở thành lời tán tụng, ngợi khen. Đây là lời kinh tuyệt hảo nhất trong mọi lời kinh. Nó cũng là hình thức hoạt động cao nhất mà tâm trí con người có thể đạt được, một hoạt động thiên thần. Đó là lời kinh của các nhà chiêm niệm thần bí, của những người trở lại sau khi chạm trán với sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Sự thật hiển nhiên này bắt buộc người nhận ra nó phải cúi đầu khiêm tốn chấp nhận, cùng lúc đó dâng lời ngợi khen, tán tụng Thiên Chúa. Phải chăng hình thức cầu nguyện tán tụng này vẫn còn chiếm trọn tâm tình ông dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày?
Cũng thêm vào đó là lời cầu nguyện xin. Đối với tôi, đây cũng là hình thức cầu nguyện không kém quan trọng. Ngày nay có nhiều tín hữu khinh thường hình thức cầu nguyện này, nhưng thật ra đó là lời cầu nguyện được chính Đức Chúa Giêsu Kitô khuyên dạy. Ngài bảo, các con hãy gõ thì cửa sẽ mở cho các con, hãy cầu xin thì người ta sẽ ban cho các con điều các con mong ước. Cầu nguyện và khấn xin Chúa điều gì? Tức là chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa vì chúng ta cho Ngài có dịp giúp đỡ ban ơn cho chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta chưa đào sâu đủ ý nghĩa của bài dụ ngôn Chúa Giêsu nói trong phúc âm về người con trai hoang đàng. Tại sao người con lại quyết định lên đường trở về với cha mình? Phải chăng vì anh ta thương nhớ cha? Chắc chắn là không. Vậy thì phải chăng là anh hối hận? Cũng không phải. Anh ta trở về với lý do duy nhất là anh bị đói khổ. Người anh cả hiểu rõ lý do này, do đó anh ta nổi giận và ghen tức. Người cha cũng hiểu rõ như vậy, chỉ khác một điều là tình phụ tử quá bao la và cao cả. Do đó chính người cha đã chạy ra đón con, khi người con trai thứ đang còn ở xa, rất xa. Ông ôm con vào lòng và truyền giết con bê béo để đãi con, làm như thể là anh con trai trở về vì thương nhớ cha già, hoặc vì hối hận lỗi lầm. Hình ảnh của người cha nói lên được phần nào tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa là cha. Quả thật chúng ta không bao giờ có thể hiểu thấu được trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Phần thông báo, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân, số điện thoại 714-530-5868, 530-5868 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: cô An Thủy Đinh 200 đô, anh Quỳnh Nguyễn 100 đô, tổng cộng là 300 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 300 đô để giúp cho dòng Miến Thánh Giá Nghĩa Yên, Giáo Phận Vinh. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.